Dạ Phật, thưa đại chúng, giờ tôi xin trình bày tiếp phần thứ hai. Phần thứ hai của buổi giảng hôm nay đó là nói về về pháp thí, cái sự liên hệ của nó như thế nào. Vừa rồi tôi vừa trình bày ý nghĩa cúng thí thực qua bốn loại đó: đoàn thực, tức là thức ăn cứng có thể chia thành nhiều phần như là cơm, cháo, rau, canh, hay là các thực vật, vật thực có hương vị làm cảm xúc cho tâm thức, thì những cái loại đó mình gọi là đoàn thực. Như vậy xin đại chúng nhớ này, những người ở cõi trời á, người ta không có ăn như mình, không ăn cơm như mình, nhưng mà khi những loại trái cây, những loại thức ăn mà có hương vị làm xúc cảm cho tâm thức, giống như là tôi nói ví dụ như là một cái gì, chả giò hả, hay cái gì hả, tức là cái gì mà mình chiên mình nấu đó, người ta không có ăn, nhưng mà có cái hương vị làm xúc cảm tâm thức đó, thì cõi trời người ta có những vị ta ăn như thế. Mà phần lớn đang nói về đoàn thực là nói về cái thức ăn của con người. Cho nên những gì chúng ta bỏ vào miệng nhai và nuốt thì cái đó đều gọi là đoàn đoàn thực. Về mặt xúc thực á, tức là ăn với thức quan hay biết mùi vị, đó là cái cách ăn của quỷ thần hay là những âm linh, hương linh, cô hồn, những người mới chết vân vân, là người ta ăn bằng cái mùi vị, những cái người hương linh, cô hồn, âm hồn, những người mới chết đó là ăn bằng cái mùi vị là xúc. Còn tư thực, tư niệm thực đó, đó là ăn với sự kiện thần giao tư tưởng. Hồi nãy tôi nói về bốn cái loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, đó là về phân tích thôi. Còn bây giờ đang nói về cái cách ăn, thì bốn cách ăn khác nhau. Loài người á thì phần lớn ăn về đoàn đoàn thực, quỷ thần thì ăn về về xúc thực, tức là về cái mùi vị, mùi vị xúc cảm tâm thức. Còn chư thiên, chư thiên mà ở trên cõi trời sắc giới thì ăn bằng phương thức gọi là thuyền diệt thực, tức là ăn bằng sự kiện tài gọi là thần giao tư tưởng, ví dụ như là tưởng y ý chí, tưởng thực thực lai, khi đang ngồi trên đi trên không trung vậy, tưởng y chí nghĩ tới cái áo là cái áo nó bay đến chỗ mặt rồi, tưởng thực thực lai là nghĩ đến thức ăn thì thức ăn tự động đến, và họ ăn bằng cái sự kiện gọi là thần giao tư tưởng, chứ không có ngồi mà lùa 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 nhai như mình có ăn cái kiểu đó, thần giao tư tưởng. Và cuối cùng thức thực, thức thực là ăn qua sự giao cảm của tâm. Phép ăn này thánh và phàm khác nhau. Ví dụ bậc thánh ấy, là ngài hưởng thọ một cách gọi là vô phân biệt. Tôi xin kể một cái ví dụ như hồi ngài ngài Xá Lợi Phất, ngài đi khất thực, thì có cái bà cụ đó, bà bị bệnh phong cùi, thì khi khất thực thì bưng cái bình bát đi, thì đi đó thời Đức Phật đó, đâu có phải là rau hay là cơm không, người ta cho thịt, cho thà, cho cá, cho đồ đủ các thứ. Thì lúc mà đi thì có một bà cụ một bệnh phong cùi á, và bưng đồ ăn cúng dường cho ngài thì bỏ vô, thì lúc vừa bỏ vào bình bát thì cái móng tay cùi của bà nó rớt trong đó luôn. Thế rồi ngài về ngài đọc kinh chú nguyện xong xuôi là ngài ăn sạch ấy, ăn luôn cả cái móng tay. Cho nên á, ai mà nói dùng cái chữ vô phân biệt á là phải xem lại cái khả năng tu chứng của mình có dùng được cái từ đó hay chưa. Bây giờ đưa cục than người bóc ăn được không? Không được. Cho nên về mặt lý thuyết thì mình có thể nói rất là giỏi, nhưng mà về mặt tu chứng mình không có. Cái điều đó là cái hạn chế của chúng tôi. Vì lẽ đó thì trước tôi có nói là gì? Các bậc thánh, các bậc triết gia đó, rồi là các bậc thầy của mình á, khi nói lên một chân lý là các ngài đã trải qua, đã kinh nghiệm chứng đắc rồi mới phát biểu một chân lý. Còn bây giờ mình là mình chỉ học lại cái chân lý của họ thôi. Học lại những cái gì nói sẵn rồi. Để về suy gẫm, rồi nghiền ngẫm, mà đôi lúc còn nghiền ngẫm tầm bậy nữa nhé. Không phải lúc nào mình nghĩ cũng đúng. Cho nên tất cả chúng ta đều là những người gọi là học lại những cái gì lời dạy đã có sẵn. Cái điều đó mình làm được, nhưng cái điều mà thực nghiệm mình chưa làm được. Cái điều chứng nghiệm mình chưa làm được. Tôi đưa ra một cái ví dụ nói vô thường thôi. Ở đây ai không biết vô thường? Có đó, sống đó, chết đó, mất đó ai không biết. Nhưng mà tôi nói chắc là không ai biết gì hết. Là bởi vì các anh chị chưa có đủ cái trình độ tâm linh để mà thể nghiệm. Muốn hiểu được vô thường, muốn thấy được sự thấy biết vô thường là phải chứng, phải vào trong định, thấy được sát na tất. Trong từng sát na. Một cái khoảnh khắc ngắn ngủi. Kỳ trước tôi đưa cái ví dụ móng tay của mình. Đâu phải một tuần sau nó mới nhảy ra một khúc đó. Nó đang mọc từ từ đó, mà đâu có thấy có biết đâu. Rồi khi nó dài ra rồi mình đem mình cắt đi, rồi mình nói đời vô thường. Là bởi vì nó dài sẵn, nó chỉ cho mình thấy vô thường đi, mình mới cắt cái con. Khi cái người Đức Phật đó là trong thiền, trong định, các vị thấy rõ từng khoảnh khắc, từng cái sát na. Chút xíu nữa tôi sẽ nói thêm. Cho nên thức ăn gọi là thức thực á, thì thánh thàng khác nhau. Bậc thánh á, thì ăn với tâm vô phân biệt. Còn người phàm á, thì ăn mà chê ngon, chê dở này, chê mặn, chê cay, chê đắng này. Rồi đặc biệt là đối với người phàm là khởi lên tư tưởng là tham ăn. Người phàm gọi là khởi lên tư tưởng tham ăn. Thấy cái gì ngon là cái tập trung ăn cái đó. Không có chịu ăn cái món khác. Thấy món nào ngon cái tập trung ăn món. Thì người phàm là bị vướng cái tập đó. Đã phân biệt, đã chê ngon, chê dở rồi. Nhưng mà cái gì mà hợp khẩu vị là ăn hoài. Đó là bốn cái cách ăn. Xin đại chúng nhớ, đó là bốn cái cách ăn. Bây giờ chúng ta phải giải quyết một vấn đề như thế này. Người chết rồi đó. Người tại sao người ta về người ta đòi? Tôi có rất nhiều thí chủ đến thưa bạch thầy, nhờ thầy cúng, thầy đốt giùm con cái nhà, hay là đốt giùm con cái xe, rồi đốt giùm con máy sắp vải, bởi vì ông xã con ông, ở dưới ông nó ông lạnh. Họ thấy chim bao thiệt, thấy thiệt, thấy là trong chết rồi trong vòng 49 ngày về báo nó là nói lạnh, thì họ mới mua áo giấy tới nhờ thầy đốt. Rồi có nhiều người nói chứ này không có tiền xài thì phải đốt gì, mua đô la ông phủ đó. Tôi nói hồi tôi mới qua Mỹ mà tôi dòm mấy tờ đô la, tôi nói sao mà đẹp dữ vậy. Thế là đô la ông phủ, cái họ in y chang tờ đô la thiệt á, nhưng mà đồ tiền áo giấy. Bây giờ mình giải quyết cái chỗ này. Giải quyết cái chỗ tại sao hầu hết những người, nhất là người châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, những Phật tử trong những cái vùng đó, hay là không phải Phật tử, nói chung là dân chúng trong cái vùng Đông Nam châu Á đó, khi chết rồi á, không phải riêng về Việt Nam đâu, nhiều nước khác cũng có cái hiện tượng đó, về đòi ăn, đòi áo, đòi quần, đòi này, đòi kia. Rồi, tại sao ở Mỹ này, ở các nước phương Tây đó, chết rồi người ta về người ta không có đòi ăn, mà người ta đòi cái khác. Đòi cái gì? Hả? Đòi hoa với lại nến. Nó nghịch lý như vậy. Đòi hoa với nến. Bởi vì sao lại có những cái đòi khác nhau như vậy? Cho nên á, mình phải hiểu được bốn cái loại thức ăn này. Thì cái đoạn thực là một phần nhỏ, cái xúc thực, cái tư thực và thức thực, ba cái đó nó mới hình thành trong cái đời sống của con người. Tôi đưa ra một ví dụ. Anh chị nào mà kỳ trước tôi nói nghĩ là sống ở nhà thác cái mồ, mà bây giờ vẫn chưa thay đổi quan điểm đó, vẫn nghĩ là tôi chết là phải xây cho tôi cái mồ, cái mã thế này, không là không được, vẫn chưa thay đổi cái quan điểm đó, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó các anh chị nằm xuống, con cháu mình nó không xây là mình về mình báo mình đòi hay. Tại sao không xây? Tiền tao để nó tụi bay làm cái gì? Không xây cho ta. Thế nào cũng về đòi. Hay là mình sống mình còn cái quan niệm á, là nhất là những người tham ăn. Nói chết là phải cúng, là bánh xèo và bánh đúc, mà bánh này bánh kia là phải làm cho đủ cúng. thì khi mình chết mà cúng không đủ, lúc nào cái tâm, cái xúc thực, cái tư niệm thực và cái thức thực nó khao khát, nó đẩy cái hương linh đó về đòi những cái thứ đó. Còn bên bên Mỹ, bên nhất là phương Tây, người ta có một cái câu đó, các anh chị đi chùa đó, mình thấy cũng bông hoa này, chuối trái cây này, xuống nhà bếp là đầy đủ đồ ăn, cơm trao dưa muối rau tàu hũ, còn đi vào nhà thờ đó nó không có một cái gì hết, bởi vì cái chỗ ở riêng, chỗ làm lễ là riêng. Cho nên bên bên phương Tây có một cái câu thành ngữ là đói như chuột nhà thờ, bởi vì chuột nhà thờ không có cái gì để nó ăn được hết, ngoài bàn gỗ không à, đói như chuột nhà thờ. Hungry like a mouse in the church. Đói như chuột nhà thờ, bởi vì không vô nhà thờ thì không có ăn gì được. Chính vì cái chỗ đó mà người nước ngoài đó, họ đã được hun đúc một cái tư thực, một cái xúc thực, cái tư niệm thực và một cái thức thực rằng khi chết đi rồi là đi về cõi trời thiên đường thôi, chứ không có ăn uống gì hết. Và cái lưu luyến lại với thế gian là hoa và nến, nó như là một cái nghi lễ truyền thống, cái tập tục, nó đi vào cái đời sống tâm thức của họ. Chết mà không có nến họ buồn, không có hoa họ cảm thấy cô đơn và thiếu tình thương, chứ họ không có cái quan niệm mà về ăn ở đây nữa. Ăn hầu hết chỉ có Phật tử châu Á mình đòi ăn. Cái này á là mình phải dựa vào đâu để mình nói? Dựa vào cái bốn loại thức ăn. Con người ấy hỏi tôi, bạch thầy, bây giờ ông xã nhà con vậy đó, ông chết rồi, ông nói lạnh, bây giờ đốt áo giấy, giờ thầy đốt không? Đốt. Bởi vì ông ta ông còn đang u mê, ông chưa có ngộ, thầy phải tới thì đốt cho ông đã, đốt cho ông, cho ông thỏa lòng thỏa dạ của ông đã, rồi khi đó mới nói cho ông nghe. Phải đốt. Thì cái việc làm đó từ một cái niềm tin, từ một cái tâm thức, nó chuyển từ 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 chuyển sang cái hình thức gọi là tín ngưỡng rồi. Tín ngưỡng rồi. Bây giờ ở Việt Nam mà mỗi ngày rằm tháng 7 mà đốt áo giấy là cả bậc tỷ, chứ đâu phải là đốt 20-30 đốt. Đốt rất nhiều. Các vị ra ngoài Bắc là đốt còn nhiều nữa, ngoài Hà Nội á. Cái gì chứ đốt áo giấy là không học. Nó trở thành cái tục lệ đi rồi. Chính vì chỗ thành cái tục lệ đi rồi, con người mình trở thành cả nô lệ cho cái truyền thống. Xin hỏi đại chúng á, nếu mà mình để cái truyền thống nó lôi kéo mình á, thì chẳng khác nào là mình để cái cày ở trước con trâu ấy. Bởi vì cái truyền thống ai làm ra là do mình lập ra. Cho nên mình cứ nói là truyền thống ông bà tôi dạy tôi phải làm vậy, thì chẳng khác nào mình để cái cày mà đi trước con trâu ấy. Cái điều đó mình phải thay đổi. Thay đổi bởi vì cái nhận thức phải cho nó chính xác. Chứ không thể nào nói là bây giờ chết rồi về đòi ăn, đòi hoài. Nhưng mà đương nhiên mà mới chết thì về đòi. Nhưng mà đòi một thời gian rồi họ sẽ hiểu ra thôi. Thì nhờ tiếng kinh, tiếng kệ. Cho nên nếu như có những vị thân nhân nào mới mất mà người ta về ta đòi nhà, cái làm nhà đốt. Đòi áo giấy cứ đốt cho họ. Nhưng mà phải cúng và phải giảng cho họ nghe. Phải giảng cho họ. Cho nên trong nhà Phật á, bất kỳ một bữa ăn nào mà chúng tôi, nhất là trong cái mùa an cư, là phải để bát cơm như thế này, bát cơm để như thế này, bắt ấn cái tụng là cúng dường thanh tịnh pháp thân thì tôi giá nào Phật tiên mẫu thân, tôi giá nào Phật tiên xa ước thân, đương lai a sanh di là tôn Phật thập phương tam thế nhất thế chư Phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phúc vô thượng. Tại vì quan thế âm bồ tát, chư tôn bồ tát, ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật tâm đức lục việt cũng tập tăng pháp giới ưu tình phổ đồng cũng dường dược tạng thực thời đương nguyện chúng sanh truyền diệt vi thực pháp vị sung mãn. Tức là trước mỗi bữa ăn chúng tôi phải làm phép là cúng dường mười phương chư Phật. Xong khi cúng dường mười phương chư Phật rồi đó, thầy mà trụ trì hay là thiền chủ mới lấy gọi là ít nhất là 7 hộp gạo bỏ vào chung nước, đọc một bài chú gọi là pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thắc lập biến thập phương phổ trí cho ta giới an độ lễ ta, rồi phải đem cái đó đem ra cúng các loại quỷ thần. Thì đó là cái cách thức mà vì sao ở chùa có cúng như kiến như vậy. Thật ra cái chuyện cúng kiến này là cả một vấn đề khác nữa, chúng tôi chỉ mention, chỉ nói đề cập để đại chúng thấy rằng là cái chuyện mà cúng cho chư thiên, là cúng cho quỷ thần, cúng cho chư hương linh âm linh, không có một cái gì gọi là mê tín gì đó. Vấn đề là mình cúng có đúng cách hay không và cúng như thế nào. Thì đó là nói về cái chuyện thí thực. và bốn cách ăn.